Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung còn lại của quyết định số 1043 ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thu Thảo ở huyện Tuy Phước, ông Phan Văn Hậu ở huyện Phù Cát và ông Trần Hồng Hà ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Đào Thu Thảo ở huyện Tuy Phước hỏi, mức trợ cấp ốm đau được tính thế nào theo luật bảo hiểm xã hội mới? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 45 luật bảo hiểm xã hội 2024 quy định về trợ cấp ốm đau cụ thể. Mức hưởng trợ cấp ốm đau được tính theo tháng và tính trên căn cứ sau đây. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất trước tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng đầu tiên tham gia bảo hiểm xã hội hoặc tháng tham gia trở lại nếu phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên tham gia hoặc tháng tham gia trở lại. Mức hưởng trợ cấp ốm đau của người lao động quy định tại khoản 1 điều 43 và điều 44 của luật này bằng 75% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 1 điều này. Mức hưởng trợ cấp ốm đau của người lao động quy định tại khoản 2 điều 43 của luật này được tính như sau. Bằng 65% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 1 điều này nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 30 năm trở lên. Bằng 55% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 1 điều này nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm. Bằng 50% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 1 điều này nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 15 năm. Mức hưởng trợ cấp ốm đau của người lao động quy định tại khoản 3 điều 43 của luật này bằng 100% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 1 điều này. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức hưởng trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày. Mức hưởng trợ cấp ốm đau nửa ngày được tính bằng một nửa mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày. Khi tính mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không trọn ngày, thì trường hợp nghỉ việc dưới nửa ngày được tính là nửa ngày, từ nửa ngày đến dưới một ngày được tính là một ngày. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về ngày làm việc, quy định việc tính, việc xác định điều kiện đối với từng trường hợp để giải quyết chế độ ốm đau. Ông Trần Hồng Hà ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở được bố trí như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 14 luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định về bố trí lực lượng này sau đây. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và đội trưởng đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của luật này. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được bố trí thành tổ bảo vệ an ninh trật tự. Địa bàn phụ trách của tổ bảo vệ an ninh trật tự là một hoặc một số thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc tại huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã. Căn cứ tình hình, yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, điều kiện kinh tế xã hội, quy mô dân số, diện tích tự nhiên của địa phương, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn quản lý. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng tổ bảo vệ an ninh trật tự cần thành lập, số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự tại thôn tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Căn cứ quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 điều này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã theo đề nghị của Công an cấp xã quyết định thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự và từng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự. Ông Phan Văn Hậu ở huyện Phù Cát hỏi, hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định thế nào theo luật đất đai mới? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 176 luật đất đai sửa đổi năm 2024 quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp cụ thể. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được quy định như sau. Không quá 3 hectare cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. không quá 2 hecta cho mỗi loại đất đối với tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho cá nhân không quá 10 hecta đối với xã phường thị trấn ở đồng bằng, không quá 30 hecta đối với xã phường thị trấn ở trung du miền núi. Hạn mức giao đất cho cá nhân không quá 30 hecta đối với mỗi loại đất. Đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng trồng. Cá nhân được giao nhiều loại đất trong các loại đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 5 hecta. Trường hợp được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 5 hecta đối với xã phường thị trấn ở đồng bằng, không quá 25 hecta đối với xã phường thị trấn ở trung du miền núi. Trường hợp được giao thêm đất rừng sản xuất là rừng trồng thì hạn mức giao đất rừng sản xuất không quá 25 hecta. Hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, không quá hạn mức giao đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này, và không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân để đưa vào sử dụng theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với diện tích đất nông nghiệp của cá nhân đang sử dụng ngoài xã phường thị trấn, nơi đăng ký thường trú, thì cá nhân được tiếp tục sử dụng. Nếu là đất được giao không thu tiền sử dụng đất, thì được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai, nơi đã giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất, cho cá nhân gửi thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi cá nhân đó đăng ký thường trú, để tính hạn mức giao đất nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp của cá nhân do nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, nhận thừa kế được tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người khác, nhận khoán, được nhà nước cho thuê đất không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại điều này.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1043 ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Mục đích và yêu cầu của kế hoạch: xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành luật, bảo đảm kịp thời đồng bộ, thống nhất hiệu lực hiệu quả. Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành luật trên phạm vi cả nước. Nâng cao nhận thức về luật và trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân trong việc thi hành luật, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành luật. Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan đơn vị được phân công, chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan tổ chức liên quan trong triển khai thi hành luật. Xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật được thực hiện thống nhất đồng bộ trên phạm vi cả nước. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc hướng dẫn kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai thi hành luật. Kinh phí bảo đảm thực hiện kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm của các bộ, cơ quan, đơn vị địa phương theo quy định của luật ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2024, các bộ, cơ quan, đơn vị địa phương chủ động cân đối, bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao trong năm 2024 để triển khai thực hiện. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của luật ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành để bảo đảm triển khai thực hiện kế hoạch này. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch này có trách nhiệm lập kế hoạch thực hiện, lập dự toán quản lý sử dụng, thanh quyết toán kinh phí và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của luật ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch này và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Căn cứ nội dung kế hoạch này, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành luật trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương mình. Hàng năm, trước ngày 1 tháng 12 hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công an để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện kế hoạch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung cuối cùng của quyết định số 1043 ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Dạ, chào bác sĩ ạ.
À, vâng, chào chị. Cháu làm sao thế hả chị?
Cháu nhà em bị sốt bác ạ.
Cháu nó có hay bị như thế này không?
Dạ có, cháu hay bị viêm phế quản lắm. Trước đây còn thường xuyên phải dùng kháng sinh. Cứ khỏi một thời gian là lại phát lại.
À, thế trong gia đình mình có ai hút thuốc không?
Có bố cháu ạ.
À, thế thì đúng rồi. Vậy thì chị cần phải nhắc nhở anh nhà, khi hút thuốc thì phải ra ngoài nhà để hút, không hút thuốc gần vợ con. Vì phổi trẻ em rất là mỏng manh, dễ bị tổn thương. Khi bố cháu hút thuốc trong nhà, cháu nhỏ sẽ hít phải khói thuốc nên bị viêm phế quản tái đi tái lại nhiều lần, rất nguy hiểm. Nếu muốn cho con khỏe mạnh thì hãy bảo anh ấy không được hút thuốc ở trong nhà, tuyệt đối không hút gần cháu nữa chị nhé.
Vâng, cảm ơn bác sĩ, em nhớ rồi ạ.
Nào, cháu ra đây để bác khám cho nào.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.